Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 11 gồm có:
trước hết là kênh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 7 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa và cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau nhiều ngày mây mù và mưa, sáng Chúa Nhật hôm nay trời Roma nắng đẹp và nhiều khách hành hương và du lịch đã đến quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, dựa trên bài tin mừng Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm B, miêu tả hai thái độ đạo đức tương phản giữa những người kinh sư muốn được người khác nhìn thấy và trọng vọng, với bà quá âm thầm dâng cúng tất cả phần của cải ít ỏi cần cho cuộc sống của mình. Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu hãy đề phòng cách sống giả hình để không bắt chước họ. Ngược lại, Chúa đề cao bà quá như mẫu gương của đức tin chân thành và khiêm nhường, dâng hiến với sự tự do và quảng đại. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ bằng cách mô tả hai khung cảnh diễn ra bên trong đền thờ Jerusalem, được thuật lại trong bài phúc âm. Chúa Giêsu nhìn những gì đang xảy ra ở nơi thiêng liêng nhất này. Trước hết, người nhìn thấy các kinh sư thích đi vòng quanh để được dân chúng nhìn thấy, chào hỏi và kính trọng, và để có được những chỗ danh dự. Và Chúa Giêsu nói thêm rằng, họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ để được mọi người nhìn thấy. Đồng thời Chúa Giêsu cũng quan sát thấy một cảnh tượng khác. Một bà quá nghèo, chính xác là một trong những người bị những kẻ quyền thế bóc lột, đã bỏ vào thùng dâng cúng cho đền thờ tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đức Thánh Cha nói, tin mừng trình bày cho chúng ta thấy sự tương phản nổi bật này. Những người giàu dâng cúng phần của cải dư thừa của họ để người khác nhìn thấy. Và một phụ nữ nghèo, khác với họ, bà đã dâng cúng tất cả những điều ít ỏi mà bà có. Đức Thánh Cha nhận định rằng, động từ nhìn, quan sát đã tóm tắt giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúng ta phải đề phòng những người sống đức tin hai mặt như những kinh sư đó để không trở nên giống như họ. Còn đối với bà quá thì chúng ta phải quan sát và lấy bà làm mẫu gương. Áp dụng vào cuộc sống, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy suy tư về điều này, hãy cảnh giác mình để không trở nên những kẻ giả hình, và hãy quan sát bà quá nghèo. Trước hết, hãy cảnh giác mình để không trở nên giả hình, nghĩa là hãy cẩn thận không đặt cuộc sống của chúng ta dựa trên sự sùng bái hình thức bên ngoài và sự chăm chú quá mức cho hình ảnh của bản thân. Và quan trọng nhất là hãy cẩn thận để không bẻ cong đức tin thành mối lợi cho chính mình. Ngài cảnh giác rằng, những kinh sư đó đã dùng tôn giáo để che đậy cho hư danh của họ. Và tệ hơn nữa, họ sử dụng tôn giáo để vun vén cho công việc riêng của họ, lạm dụng quyền hành và bóc lột người nghèo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là lời cảnh báo cho mọi thời đại, cho mọi con người, cho giáo hội và xã hội. Đừng bao giờ lợi dụng một vai trò cụ thể để chèn ép người khác. Đừng bao giờ kiếm lợi trên xương máu của những người yếu đuối nhất. Và phải đề phòng để không sa vào sự phù phiếm, để không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài và đánh mất những gì thiết yếu và sống hời hợt. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi, qua những gì chúng ta nói và làm, chúng ta muốn được đánh giá cao và tưởng thưởng, hay chú trọng hơn đến việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Chúng ta phải đề phòng sự giả hình của trái tim, chống lại thói đạo đức giả, thứ vốn là một căn bệnh nguy hiểm của tâm hồn. Đức Thánh Cha nói tiếp, để chữa lành căn bệnh này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quan sát người đàn bà quá nghèo. Chúa tố cáo việc bóc lột người phụ nữ này, người mà để dâng cúng của lễ đã phải trở về nhà mà không hề có chút gì để sống. Thật quan trọng khi giải phóng sự thánh thiên khỏi những ràng buộc với tiền bạc. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng ca ngợi việc bà quá này đã bỏ tất cả những gì mình có vào hòm dâng cúng. Bà không còn gì cả, nhưng bà tìm thấy tất cả mọi thứ của mình trong Chúa. Bà không sợ mất đi những gì mình có vì bà tin cậy vào sự quảng đại của Thiên Chúa đấng làm cho niềm vui của người cho đi được gia tăng. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu xem bà như là thầy dạy đức tin. Bà không đến đền thờ để thanh tẩy lương tâm, không cầu nguyện để cho người khác nhìn thấy mình. Bà không phô trương đức tin của mình, nhưng bà dâng cúng với tấm lòng quảng đại và tự do. Điều này làm cho chúng ta liên tưởng đến một bà quá khác về tiên tri Elia. Bà sắp làm một chiếc bánh với nấm bột và chút dầu cuối cùng. Tiên tri Elia đã nói với bà, hãy cho tôi ăn, và bà đã cho. Và hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn. Thật là một phép lạ. Thiên Chúa còn đi xa hơn lòng quảng đại của con người. Âm thanh từ vài đồng tiền của bà đẹp hơn những lễ vật hoành tráng của những người giàu có, bởi vì chúng thể hiện một đời sống được dâng hiến cho Thiên Chúa cách chân thành, một đức tin không sống bằng vẻ bề ngoài, mà bằng lòng tin tưởng vô điều kiện. Kết thúc bài huấn dụ Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy học nơi bà quá, một đức tin không rườm rà bên ngoài, nhưng chân thành trong nội tâm. Một đức tin bao gồm tình yêu thương khiêm nhường đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của chúng ta. Và Ngài cũng mời gọi các tín hữu hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã biến cuộc đời của mình thành một món quà cho Thiên Chúa và cho dân của người, với tấm lòng khiêm nhường và trong sáng. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut igne officiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự lo lắng về những tin tức đến từ vùng sừng châu Phi, đặc biệt là từ cuộc xung đột kéo dài hơn một năm nay tại Ethiopia. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho các dân tộc đang bị thử thách nặng nề này, và Ngài tái kêu gọi để sự hòa hợp huynh đệ và con đường đối thoại hòa bình sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha cũng cam kết cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhiên liệu ở ngoại ô của thủ đô Freetown của Sierra Leone. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến ba vị tử đạo vì đức tin thuộc dòng Cappuccino, mới được tuyên phong chân phước hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 11. Các vị đã bị sát hại trong thời kỳ bách hại tôn giáo vào thế kỷ trước ở Tây Ban Nha, và chứng tỏ các ngài là những nhân chứng hiền lành và can đảm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha xin gương của các tân chân phước giúp cho các Kitô hữu ngày nay luôn trung thành với ơn gọi của mình, ngay cả trong những lúc thử thách. Đức Thánh Cha cũng chào hỏi tất cả các tín hữu hiện diện, những người Roma và những khách hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là những người đến từ Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật vui vẻ và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Được rửa tội và được sai đi, anh chị em giáo dân cất bước lên đường.
Người giáo dân trước kia thường chỉ biết có kinh bổn, thế nhưng hôm nay đã quen thuộc lời Chúa. Nhờ các chương trình lời Chúa và cầu nguyện, họ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong tin mừng qua những đoạn thánh kinh của phụng vụ hàng ngày. Khi tham gia chương trình cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, họ được hướng dẫn để sáng thức dậy biết cùng với Chúa Giêsu cất lên lời nguyện cầu lên Thiên Chúa Cha. Cũng tương tự, cùng với Chúa Giêsu trong ngày và buổi tối, kết thúc một ngày sống trong Giêsu và bên mẹ Maria. Cuộc sống của người tín hữu đều đặn như thế, cộng với việc siêng năng tham dự thánh lễ, thì có khác nào giáo hội sơ khai trong tiến trình lớn lên làm con Thiên Chúa. Cũng chuyên cần lắng nghe lời Chúa, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Đến khi họ phải rời Jerusalem vì cơn bách hại tàn khốc ngay sau cái chết của ông Stefano, còn các tông đồ trụ lại Jerusalem thì những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Họ đi đến tận cùng miền Phênice, đảo Síp và thành Antiochia. Có mấy người gốc Síp và Kyrene còn giảng cho cả người Hy Lạp nữa. Loan tin mừng về Đức Giêsu cho họ, vì có bàn tay Chúa ở với họ, số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Bàn tay Chúa cũng ở với những người tín hữu hôm nay để trên mọi nẻo đường cuộc sống, lời Thiên Chúa tiếp tục lan tràn như mời gọi của Đức Giáo Hoàng ra đi đến các vùng ngoại biên, gặp gỡ bất cứ ai cũng mời vào dự tiệc nước trời. Đây là cách thế loan báo tin mừng dễ dàng và hiệu quả nhất. Từ mấy năm nay, các anh chị em trong ban loan báo tin mừng của một giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Ninh cũng đã ra đi. Đơn giản, hễ ra ngõ gặp người, ai cũng làm quen. Gặp cô ở chợ cũng hỏi thăm và đến thăm nhà nếu có thể. Thế là chỉ ít tháng sau đã có thể mời cả nhà đi lễ nhà thờ. Và rồi từng bước tiến dần đến dòng suối thanh tẩy. Bước đường loan báo tin mừng dễ dàng vì có bàn tay Chúa ở với các chị. Mỗi khi tới vùng đất lạ, các chị thường tìm đến nhà các cụ già. Trước khi vào thăm, chị em làm dấu và đọc kinh xin Chúa sáng soi. Tiếp theo là một kinh lạy cha để nhận rõ sứ vụ của mình là để Thiên Chúa được tôn vinh. Rồi sau đó xin Đức Mẹ đồng hành, cùng với mẹ đem Chúa Giêsu đến viếng thăm nhà này, như xưa mẹ đi thăm người chị họ Isabe. Một cuộc viếng thăm bình thường như những cuộc thăm viếng thường hằng. Có khác là thăm viếng để rồi mời gọi mọi người đến dự bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Vào nhà, chị em tự giới thiệu mình là người của nhà thờ. Và thế là từ những lời thăm hỏi gia đình để làm quen, rồi tới chuyện giáo xứ và cuối cùng gặp nhau trong Thiên Chúa trời đất. Sau một hồi trò chuyện, đến lượt các cụ đặt câu hỏi. Những câu hỏi chạm đến thực tế cuộc sống và niềm tin. Thật lạ lùng, dù các chị chẳng hiểu lời Chúa bao nhiêu, nhưng câu trả lời luôn được gợi lên từ chính lời Chúa. Thì ra, lời Chúa mà các chị quen biết không ngoài câu chuyện Giêsu. Hay đúng hơn, đó khuôn mặt Giêsu các chị bắt gặp hàng ngày trong tin mừng qua việc chiêm ngắm và lắng nghe. Và lúc này, cơ hội đến là kể lại, tùy theo câu hỏi được người đối diện đặt ra. Sau một vài lần quen biết, chị em mời các cụ cùng đến nhà thờ giáo xứ. Đến mà xem, Thiên Chúa dịu ngọt dường bao. Dĩ nhiên các cụ già làm sao mà đi được. Không sao, các chị sẽ đề nghị đưa xe máy tới chở đi. Vừa biết nhà thờ và cũng biết được nhà của chị em. Có cái gì sai sai ở đây mà lại vẫn đúng. Bởi lẽ chỉ cần biết nhà thờ chứ biết nhà chị em làm gì. Tuy nhiên, chính việc làm quen với nhà của chị em không chỉ làm cho các cụ đỡ ngại khi bước vào nhà thờ, mà còn để các cụ làm quen với cảnh sống của một gia đình công giáo, cởi mở và thân tình. Hơn nữa, từ xa tới, các cụ cũng cần có chỗ rửa tay chân, sửa lại bộ đồ trước khi đến nhà thờ. Có đôi khi đặt chân vào một nhà, chị em cũng không được tiếp đón, mà còn bị đuổi đi. Như trong lần ghé vào nhà hai ông bà, mà bà thì ít nói, chị em vào thăm lần đầu, chủ nhà không mấy thiện cảm. Qua lần hai có chút quà cho bà, ông không cho nhận mà còn đuổi khéo. Chị em xin phép rồi cáo lui. Sau đó cũng muốn quay trở lại, nhưng phải chờ một dịp thuận lợi. Một chị 35 tuổi khi được dẫn tới nhà thờ, chị ngạc nhiên vì thấy Thiên Chúa ở đây thật cao sang, nhưng lại rất nhân từ. Khác hẳn những ông thần bà chúa trong các đền đài chị vẫn tới viếng. Từ đó chị vui lắm, vì được biết Chúa và cứ trông mong tới Chúa Nhật để được theo chị em vào nhà thờ. Trên bước đường tìm đến với bà con lương dân, hầu hết chị em đều được tiếp đón. Tính ra thì 10 nhà mới có một nhà từ chối. Lên đường, cứ bắt tay vào việc với tấm lòng đơn sơ vui vẻ và biết lắng nghe, và Thánh Thần Thiên Chúa sẽ dẫn đưa và lên tiếng. Cho đến một lúc, một mạch nước hằng sóng từ lòng người trào lên, tưới mát những con tim khô khan lạnh lẽo. Được rửa tội và trở nên môn đệ truyền giáo, các chị em trong ban loan báo tin mừng đã chung sức chung lòng thật nhịp nhàng. Càng đi, tiếng gọi phía trước càng thêm mãnh liệt. Kinh nghiệm khi được sai đi từng hai người một nâng đỡ và hỗ trợ nhau rất nhiều. mỗi ngày thêm hiểu biết nhau và cũng biết nhường nhịn nhau nữa. Vào một nhà, hễ chị kia nói nhiều thì chị này nói ít thôi. Có gì sai sót thì trên đường về nhắc bảo nhau. Gặp chuyện cần làm thì người nọ đỡ người kia và đỡ đần những người mình được sai đến. Những người giáo dân bình thường, cuộc sống bình thường, cái phi thường ở đây là lòng khao khát tìm kiếm các linh hồn về cho Chúa. Các chị vẫn phải lo tròn công việc trong gia đình, nuôi dạy con cái, nhưng lại cũng vẫn miệt mài tìm đến làm quen với những khu vực ngoài xóm đạo, dễ nhất là đến với các cụ già, và con đường dẫn về dòng suối Thanh Tẩy một lần nữa rộng mở chào đón 14 người con nhập đoàn với cộng đoàn giáo xứ. Những người chị em, các giáo dân bình thường, con dân của một giáo xứ, có gì khác người đâu. Điều khác lạ ở đây là họ đã biết và đã sống cuộc đời của mình như một sứ vụ qua việc lắng nghe lời Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận ra tiếng gọi của người giữa lương dân. Và nhất là đã để cho Chúa Thánh Thần rèn đúc trong chị em mầu nhiệm cuộc sống. Có thể nói về Chúa Giêsu Kitô cho mọi người. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến hội nghị COP26.
Vatican, hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26, nhấn mạnh đây là thời điểm quyết định đưa lại cho thế hệ trẻ lý do để tin tưởng vào tương lai.
Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tóm tắt tại hội nghị và được trao toàn văn cho các tham dự viên. Mở đầu, Đức Thánh Cha viết, khi hội nghị Glasgow bắt đầu, tất cả chúng ta đều ý thức rằng hội nghị này có nhiệm vụ quan trọng là chỉ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nếu có ý chí chính trị sẽ có sự phân bổ một cách trung thực, trách nhiệm và can đảm hơn các nguồn nhân lực, tài chính và công nghệ để giảm tác động tiêu cực về biến đổi khí hậu, trợ giúp những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Theo Đức Thánh Cha, do đại dịch, hội nghị còn phải làm nhiều hơn nữa và chúng ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này khi chúng ta đạt được các mục tiêu được ghi trong thỏa thuận Paris. Liên quan đến nhiệm vụ này, Đức Thánh Cha nói, Tòa Thánh đã có những bước thực hiện. Tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, Quốc gia thành Vatican đã cam kết giảm lượng khí thải đạt đến mức zero trước năm 2050 và thúc đẩy giáo dục về hệ sinh thái toàn diện. Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, tại buổi gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà khoa học, Đức Thánh Cha cùng với họ ký lời kêu gọi chung về COP26. Đức Thánh Cha nhắc lại vấn đề nợ sinh thái, nghĩa là hiện tại các nước nghèo đang nợ các nước giàu, nhưng chính các quốc gia phát triển phải góp phần giải quyết nợ sinh thái bằng cách hạn chế việc tiêu thụ năng lượng không tái tạo và đóng góp nguồn lực cho các nước nghèo nhằm thúc đẩy các chính sách và chương trình phát triển bền vững. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng, trong việc chống biến đổi khí hậu, chúng ta phải cay đắng nhận ra rằng còn lâu chúng ta mới đạt được các mục tiêu mong đợi. Chúng ta không còn thời gian để chờ đợi. Cho đến nay, đã có quá nhiều người phải chịu đựng cuộc khủng hoảng khí hậu này. Hơn thế nữa, hiện tượng này cũng đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quyền của trẻ em và trong tương lai, còn thêm cuộc khủng hoảng về quyền của những người phải di cư vì môi trường. Con số này còn lớn hơn số người di cư vì xung đột. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với sự thúc giục của người trẻ. Trong những năm gần đây, những người trẻ luôn yêu cầu chúng ta kiên quyết hành động. Họ sẽ không có một hành tinh nào khác ngoài hành tinh của chúng ta để lại cho họ. Đây là thời điểm quyết định trả lại cho người trẻ lý do để tin tưởng vào tương lai.
Đức Thánh Cha kêu gọi quốc tế dấn thân chấm dứt nạn lao động trẻ em.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến Giám đốc Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng dấn thân để xóa bỏ thảm họa lao động trẻ em.
Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến Giám đốc của FAO, đơn vị tổ chức diễn đàn trực tuyến giải pháp toàn cầu cùng hành động để chấm dứt lao động trẻ em trong nông nghiệp, diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 11. Đức Thánh Cha gọi nạn lao động trẻ em là một tai họa tàn phá cuộc sống xứng đáng và sự phát triển hài hòa của những người trẻ nhất, hạn chế đáng kể cơ hội cho tương lai của các em. Lưu ý rằng nạn bóc lột trẻ em làm suy giảm và gây thiệt hại cho cuộc sống của các em để đáp ứng nhu cầu sinh lợi và sản xuất của người lớn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thảm kịch trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch. Nó đẩy càng nhiều trẻ vị thành niên bỏ học và rơi vào nanh vuốt của hình thức nô lệ này. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng đối với nhiều trẻ em, việc không được đến trường không chỉ có nghĩa là bỏ lỡ những cơ hội giúp các em có thể đối mặt với những thách thức của tuổi trưởng thành, mà còn tước đi quyền được chăm sóc sức khỏe của các em, trong khi nhiều em đổ bệnh vì phải thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi quá sức các em trong những điều kiện tồi tệ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Đức Thánh Cha, tình trạng khẩn cấp thậm chí còn đáng báo động hơn với hàng ngàn trẻ em nam nữ bị buộc phải làm việc liên tục trong điều kiện hết sức kiệt sức, bấp bênh và hạ giá, bị ngược đãi, lạm dụng và phân biệt đối xử. Tình trạng khốn cùng này lên đến đỉnh điểm khi chính các bậc cha mẹ buộc phải gửi con cái đi làm để nuôi sống gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi, từ cuộc họp này, hãy để một tiếng kêu gào mạnh mẽ vang lên, yêu cầu các cơ quan quốc tế và quốc gia có thẩm quyền bảo vệ sự an bình và hạnh phúc của trẻ em. Ngài nhấn mạnh rằng, đầu tư tốt nhất mà nhân loại có thể làm là bảo vệ trẻ em. Theo Đức Thánh Cha, bảo vệ trẻ em có nghĩa là tôn trọng các giai đoạn phát triển và tăng trưởng khác nhau của chúng và cho phép chúng hưởng lợi từ các điều kiện thích hợp để phát triển. Để bảo vệ trẻ em, cần phải có hành động kiên quyết giúp đỡ các gia đình nông dân nhỏ để họ không buộc phải cho con cái đi làm để tăng thu nhập, nếu không họ không đủ khả năng nuôi sống gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, bảo vệ trẻ em có nghĩa là hành động theo cách để mở ra chân trời cho chúng như những công dân tự do, trung thực và quan tâm. Đức Thánh Cha kết luận bằng cách yêu cầu một sự dấn thân chung trong năm quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em, để đảm bảo rằng trẻ em có thể theo đuổi và nuôi dưỡng ước mơ, vui chơi và học tập của mình. Như thế, con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng cho gia đình nhân loại sẽ được mở ra.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận chuyến thăm được đề xuất của Đức Thánh Cha.
Hàn Quốc, theo báo Yonhap của Hàn Quốc, hôm 1 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phản ứng tích cực trước lời đề nghị rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Triều Tiên. Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng đạt được tiến bộ trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực.
Tuyên bố của Bộ Thống nhất của Hàn Quốc được đưa ra sau khi cuộc gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in tại Vatican hôm 29 tháng 10. Đức Thánh Cha tái khẳng định sẵn sàng thăm Triều Tiên. Lee Jong-gu, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, vì sự sẵn lòng của Đức Giáo Hoàng tới thăm Triều Tiên đã được tái khẳng định, chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ đáp lại và mở đường cho việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc gặp gỡ vào năm 2018, Tổng thống Moon đã chuyển đến Đức Thánh Cha lời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời ngài thăm Triều Tiên, nhưng chuyến thăm đã không thành hiện thực trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đang bế tắc. Theo một số nhà bình luận, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ chỉ mang lại cho ông Kim Jong-un một hình ảnh khác khi Triều Tiên đang nỗ lực thể hiện với cộng đồng quốc tế về tình trạng bình thường của nước này. Được biết tại Bình Nhưỡng, có một số cơ sở tôn giáo nhưng thực chất chỉ được chính quyền Triều Tiên dùng làm địa điểm tuyên truyền đối với các du khách ngoại quốc. Theo một báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Triều Tiên tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt các quyền cơ bản của người dân, bao gồm cả quyền tự do tôn giáo. Hoa Kỳ đã xếp Triều Tiên là quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trong 19 năm liên tiếp. Vào ngày 31 tháng 10, báo Yonhap cũng đưa tin rằng, theo Đức Tổng giám mục Lazaro Jong-heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Vatican đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể có của Đức Thánh Cha với Triều Tiên. Đức Cha Dâu đã nói với các phóng viên tháp tùng Tổng thống Moon trong chuyến tông du Roma hôm 30 tháng 10. Thực tế là tòa thánh đang nỗ lực xây dựng các điều kiện bằng nhiều cách khác nhau để Đức Giáo Hoàng có thể tới Triều Tiên. Đức Cha cho biết thêm rằng các quan chức Vatican đã gặp các quan chức Triều Tiên tại Đại sứ quán của Triều Tiên ở Roma. Theo Đức Cha Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, bất kể chuyến thăm có thể có của Đức Thánh Cha tới Triều Tiên thế nào, thì Vatican cũng sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên, cũng như cho các quốc gia dễ bị tổn thương.
Ý cầu nguyện tháng 11, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người đang bị suy nhược.
Vatican, trong video ý cầu nguyện trong tháng 11, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha phổ biến vào ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho những người bị trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ mà họ cần.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 đề cập đến một vấn đề trọng tâm trong cuộc sống của hàng triệu người, đó là sức khỏe tâm thần. Trong video, Đức Thánh Cha giải thích lý do của ý cầu nguyện trong tháng 11 rằng, trong nhiều trường hợp, sự buồn bực, thờ ơ và mệt mỏi về tinh thần dần chiếm lĩnh đời sống của con người vốn đang bị quá tải bởi nhịp sống ngày nay. Thực tế là theo một nghiên cứu được công bố năm nay, cứ khoảng 10 người trên thế giới thì có một người gặp rối loạn về sức khỏe tâm thần, nghĩa là khoảng 792 triệu người hay 11% dân số thế giới. Trong số các rối loạn tâm thần, nghiên cứu xác định nhiều nhất là loại lo lắng hoang mang với 284 triệu và kế đến là loại trầm cảm với 264 triệu. Đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến cân bằng tâm lý của nhiều người, đôi khi tạo nên những tình huống thực sự đau khổ và tuyệt vọng. Bên cạnh sự suy nhược bệnh lý, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những người bị suy nhược do sự quá tải và căng thẳng trong công việc, khiến họ rơi vào tình trạng kiệt sức, suy nhược về tinh thần, cảm xúc, tình cảm và thể chất. Trước thực tế này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy gần gũi với những ai kiệt sức, những người thất vọng và không còn hy vọng. Ngài gợi ý, nhiều khi chúng ta chỉ đơn giản là thinh lặng và lắng nghe họ. Dù có những phương pháp trị liệu, nhưng nhiều người sống tại các quốc gia có thu nhập thấp không hề được giúp đỡ do thiếu điều kiện hoặc do thành kiến của xã hội. Trong video, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng sự trợ giúp cần thiết của chuyên gia tâm lý là rất hữu ích và hiệu quả. Nhưng Ngài không quên những lời của Chúa Giêsu cũng giúp ích. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu xin cho những người đang bị suy nhược hay kiệt sức, tìm được sự nâng đỡ và nhận được ánh sáng giúp mở ra cho họ cuộc sống.
Giáo hội Philippines kêu gọi tín hữu không mua bán phiếu bầu, nhưng bỏ phiếu theo lương tâm.
Philippines đề cập đến cuộc bầu cử quốc gia và địa phương sắp tới vào ngày 9 tháng 5 năm tới, với hơn 60 triệu cử tri đã đăng ký. Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của Lingayen Dakupan nhắc nhở công dân rằng điều quan trọng và cần thiết là bỏ phiếu theo lương tâm.
Trong một video gửi đến các tín hữu, Đức Tổng giám mục Villegas nói, mọi người không nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên đưa tiền ra để tìm kiếm phiếu bầu. Chúng ta không buộc phải tuân theo một số loại hợp đồng trái đạo đức hoặc bất hợp pháp. Ngài khẳng định rằng việc mua bán phiếu bầu là một tội lỗi và vi phạm pháp luật. Đức cha nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines nói rõ, khi rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, người ta chắc chắn có thể nhận những giúp đỡ từ các ứng cử viên chính trị, nhưng đây không phải là một cuộc đổi trác hay một thỏa thuận. Mọi người không buộc phải bỏ phiếu cho những ứng cử viên đó. Bạn có thể nhận trợ giúp bằng tiền, nhưng không vì giao kèo mà vì gia đình rất cần. Hiện tượng mua phiếu bầu diễn ra phổ biến và lan tràn trong các cuộc bầu cử ở Philippines, mặc dù nó đi ngược lại bộ luật bầu cử Omnibus. Cha Bel San Luis, dòng ngôi lời, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, giải thích với hãng tin Fides. Một trong những vấn đề chính của các cuộc bầu cử ở Philippines là nhiều cử tri bán phiếu bầu của họ với số tiền ít ỏi. Họ không xem xét khả năng, năng lực và sự liêm chính đạo đức của những chính trị gia mua phiếu bầu. Đây là một trong những lý do khiến đất nước không tiến bộ như mong muốn. Theo cha Rolando de la Rosa dòng Đa Minh, sử gia, nguyên viện trưởng Đại học Thánh Tôma ở Manila, các cuộc bầu cử ở Philippines trên thực tế được tiền bạc hướng dẫn. Nhiều ứng cử viên chi hàng triệu đô la cho các áp phích, biểu ngữ, áo thun và quảng cáo được in tên và khuôn mặt của họ để lưu lại trong trí nhớ của cử tri và nhận được phiếu bầu. Theo cha, ý tưởng về dân chủ ngày nay bị bẻ ngoặt và đảo lộn trong cơ chế của quần máy chính trị, vì đối với các nhà lãnh đạo và cả đối với người dân thường, tiêu chí bầu chọn người vào chức vụ công là dựa trên sự nổi tiếng hoặc giàu có. Cha De La Rosa nhấn mạnh, tiêu chí cơ bản của cuộc bỏ phiếu phải là tính trung thực và liêm chính, không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo chính trị, các cuộc thăm dò và khả năng chiến thắng. Ngài đề nghị cử tri cẩn thận lựa chọn những ứng cử viên thể hiện khát vọng cao cả và ý chí thực sự phục vụ quốc gia.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.